Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau. Đoàn công tác tỉnh ủy Quảng Nam thăm và làm việc tại Thái Nguyên.
Lãnh đạo tỉnh làm việc với các doanh nghiệp tại huyện Đại Từ.
Thái Nguyên khẩn trương tiêm đủ mũi vaccine phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng.
Tư vấn khoa học và công nghệ dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên và hầm lò mỏ vàng sa khoáng Nam Thung Lũng Khắc Kiệm, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai.
Thái Nguyên giảm 50% lệ phí dịch vụ công trực tuyến.
Cũng trong chương trình có bài viết, Thái Nguyên triển khai việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay 13 tháng 8, đoàn công tác của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam do đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có chuyến thăm và làm việc tại Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phóng viên Thủy Chi đưa tin.
Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thăm và làm việc tại tỉnh ủy Thái Nguyên, đoàn công tác tỉnh Quảng Nam đã tham quan và tìm hiểu công trình nhà truyền thống tỉnh ủy. Đây là công trình được xây dựng trang nghiêm để tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với thiết kế mang đậm nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam, công trình là niềm tự hào của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Thái Nguyên, thể hiện sự tri ân tưởng nhớ vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, cũng như trách nhiệm phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Thái Nguyên tự hào có hai nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, một công trình nằm tại khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa và hai là nhà truyền thống nằm trong khuôn viên ở tỉnh ủy. Chia sẻ kinh nghiệm về thiết kế xây dựng nhà truyền thống, đồng chí cho rằng việc xây nhà truyền thống cần chú trọng vào việc phát huy được những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam và thể hiện được sự tôn nghiêm của nhà truyền thống. Đồng chí Bí thư tỉnh Quảng Nam cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Chia sẻ về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua, đồng chí cho biết Quảng Nam là tỉnh có bề dày truyền thống lịch sử lâu đời với những trang lịch sử hào hùng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Việc tỉnh Quảng Nam học hỏi kinh nghiệm xây dựng công trình tưởng niệm có ý nghĩa hết sức thiết thực, giúp tỉnh có những kinh nghiệm quý báu để triển khai kế hoạch xây dựng trong thời gian tới. Cũng tại chương trình làm việc, đoàn đã tiến hành đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong tại khu di tích quốc gia 60 thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái và tham quan không gian trưng bày tài liệu hiện vật thanh niên xung phong đại đội 915. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, tính đến 21 giờ ngày 19 tháng 8, tỉnh Thái Nguyên đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại lần 1, mũi 3 cho 82% đối tượng từ 18 tuổi trở lên, tiêm mũi nhắc lại lần 2, mũi 4 cho 62,7% đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Trong đó, các huyện Phú Lương, Đại Từ, Định Hóa đã tiêm mũi nhắc lại lần 2 cho 100% đối tượng trên 18 tuổi. Trong khi đó, một số đơn vị có tỷ lệ tiêm mũi 4 cho nhóm đối tượng này đạt thấp là thành phố Phổ Yên với 24,2%, thành phố Sông Công 45,4%, huyện Đồng Hỷ 86,7%. Đối với nhóm trẻ từ 12 đến 17 tuổi, cơ bản trẻ trong độ tuổi đủ điều kiện đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Cụ thể, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 99,5%, mũi 2 đạt 99,2%, tiêm mũi nhắc lại đạt 52%. Các địa phương có tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại cho nhóm đối tượng này đạt cao bao gồm Phú Lương với 79,9%, Đồng Hỷ 74,5%, Đại Từ 71%. Thành phố Phổ Yên tiếp tục bị nhắc tên có tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại đạt thấp. Theo đó mới có 35% trẻ từ 12 đến 17 tuổi ở địa phương này tiêm mũi nhắc lại. Tiếp đó là thành phố Sông Công mới đạt 41,5%, thành phố Thái Nguyên đạt 43,9%. Nhóm trẻ từ 5 đến 11 tuổi, Thái Nguyên hiện đã tiêm mũi 1 cho 76,2% trẻ, tiêm mũi 2 cho 43,1% số trẻ trong độ tuổi. Các địa phương đặt tỷ lệ tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi cao là Đại Từ với 59,1%, Phú Lương 54%, thành phố Sông Công 51,4%. Các đơn vị đặt tỷ lệ thấp là thành phố Thái Nguyên 32,5%, Võ Nhai 43,5%, Phú Bình 45%. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân và Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19, các huyện, thành phố đang tiếp tục huy động lực lượng đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, đặc biệt là các nhóm tuổi, địa phương có tỷ lệ tiêm chủng đạt thấp. Rà soát những trẻ từ 5 đến 11 tuổi chưa được tiêm chủng và chưa được tiêm đủ 2 liều vaccine để khẩn trương tiêm đủ 2 liều cho các đối tượng. Thực hiện việc nhập liệu tiêm chủng theo quy định, tiêm đến đâu nhập đến đó, đảm bảo an toàn tiêm chủng.
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên mới đây đã tổ chức họp Hội đồng Tư vấn Khoa học và Công nghệ. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét công nghệ thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên và hầm lò mỏ vàng sa khoáng Nam Thung Lũng Khắc Kiệm, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng, ủy viên phản biện đã tham gia ý kiến đánh giá, nhận xét đối với dự án gồm 3 phương án lựa chọn công nghệ, đó là công nghệ khai thác lộ thiên, công nghệ khai thác hầm lò và công nghệ tuyển trọng lực. Ngoài ra, các thành viên hội đồng cho ý kiến bổ sung cụ thể về trình độ đào tạo nhân lực cần tuyển đối với dự án, điều kiện sử dụng công nghệ, đánh giá tác động môi trường, các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. 100% thành viên hội đồng đều nhất trí về công nghệ đối với dự án đầu tư sau khi được hoàn thiện, chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của hội đồng. Kết luận cuộc họp, lãnh đạo Sở Khoa học Công nghệ đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện và ý kiến tham gia của các thành viên hội đồng, lựa chọn phương án công nghệ tối ưu nhất, hoàn thiện nội dung báo cáo để Sở Khoa học Công nghệ tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian sớm nhất.
Hôm nay 13 tháng 8, Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị chẩn đoán hình ảnh miền núi phía Bắc lần thứ nhất. Hội nghị có sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh trên cả nước. Tại hội nghị, các chuyên gia đã truyền đạt nhiều kiến thức mới liên quan đến ứng dụng một số tiến bộ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh trong thực hành lâm sàng, thảo luận các nội dung về kỹ thuật siêu âm Doppler, vai trò của điện quang can thiệp trong y học cùng nhiều kỹ thuật y học tiên tiến khác. Thông qua hội nghị sẽ giúp các chuyên gia y bác sĩ có thêm nhiều kiến thức về chẩn đoán hình ảnh, từ đó phục vụ tốt hơn trong công tác khám chữa bệnh tại cơ sở, địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sở hữu 6 khu công nghiệp cùng hàng chục cụm công nghiệp, Thái Nguyên hiện có khoảng 130.000 lao động từ nhiều địa phương đến làm việc và đang phải thuê nhà trọ, chủ yếu tại thành phố Phổ Yên, thành phố Sông Công và huyện Phú Bình. Việc được đánh giá là một trong 6 địa phương trên toàn quốc giải ngân cao nhất số tiền hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động và là một trong 10 địa phương đang thực hiện tốt các chính sách này, đã cho thấy tính chủ động, nhanh nhạy, kịp thời của các cấp chính quyền tỉnh và các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương về hỗ trợ người lao động gặp khó do dịch COVID-19. Phản ánh của phóng viên Khải Văn.
Đi làm gần 2 năm, cũng là từng ấy thời gian, anh Nguyễn Mai Sau ở xã Lục Ba, huyện Đại Từ phải đi thuê nhà trọ gần công ty. Thời gian này, dịch COVID-19 cũng đã ảnh hưởng đến thu nhập nên chi phí thuê nhà ở trở thành gánh nặng. Chính vì vậy, gói hỗ trợ thuê nhà ở đã vơi bớt phần nào khó khăn, tiền thuê nhà. Anh Nguyễn Mai Sau chia sẻ.
Khi được nhận được tiền hỗ trợ của nhà nước thì đã rất là kịp thời và trang trải được chăm lo cho cuộc sống của các công nhân ạ.
Tại thành phố Phổ Yên, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội đã chủ động triển khai phối hợp với các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về chủ trương, các quy định về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn. Đồng thời phối hợp với lực lượng công an kiểm tra, xác minh thông tin đối tượng được đề nghị hỗ trợ trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng, tránh trùng lặp, lợi dụng chính sách để trục lợi. Hiện nay, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Phổ Yên đã nhận gần 20.000 hồ sơ lao động đang làm việc tại doanh nghiệp cần được hỗ trợ tiền thuê nhà với tổng kinh phí gần 35 tỷ đồng. Bà Dương Thị Ngọc Mỹ, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Phổ Yên cho biết tiến độ giải quyết hồ sơ của các doanh nghiệp.
Theo quyết định số 08 thì sẽ phải chịu trách nhiệm về cái nội dung đề nghị hỗ trợ. Do đó là cái doanh nghiệp băn khoăn, có những doanh nghiệp thì cũng còn chậm. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay thì về cơ bản hồ sơ chúng tôi cũng đã tiếp nhận và giải quyết xong cái hồ sơ mà các doanh nghiệp đề nghị.
Tại huyện Phú Bình, công nhân, người lao động chủ yếu tập trung thuê nhà trọ tại xã Điểm Thụy, là nơi khu công nghiệp phát triển. Theo thống kê, huyện Phú Bình đã nhận được trên 1.200 hồ sơ người lao động được hỗ trợ, đang làm việc tại 30 doanh nghiệp với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Anh Đăng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Điểm Thụy, huyện Phú Bình cho biết việc tạo điều kiện cho công nhân.
Địa phương chúng tôi thì tạo điều kiện cho các công nhân trọ trên địa bàn là các cái hồ sơ giấy tờ như là xác nhận lưu trú, như là xác nhận tạm trú, như là công chứng các cái giấy tờ liên quan để được hưởng cái chế độ.
Bà Nguyễn Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công cho biết tiến độ giải quyết chế độ cho người lao động.
Đến nay thì thành phố cũng đã phê duyệt và chuyển toàn bộ kinh phí cho các cái doanh nghiệp để thực hiện hỗ trợ cho người lao động trên địa bàn thành phố, đảm bảo kịp thời và cũng giảm bớt cái khó khăn cho người lao động.
Tính đến ngày 11 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị của 112 doanh nghiệp với gần 18.000 lao động. Trong đó, phê duyệt hỗ trợ cho 15.896 người lao động làm việc tại 90 doanh nghiệp với tổng số tiền là trên 21 tỷ đồng. Hiện nay, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đang thẩm định hồ sơ của 22 doanh nghiệp với 2.052 người lao động, dự kiến số tiền là trên 1,7 tỷ đồng. Ông Phạm Hoàng Hải, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết phương hướng trong thời gian tới.
Sở Lao động được giao là cơ quan chủ trì sẽ phối hợp với các sở ban ngành, Ủy ban nhân các huyện, thành phố triển khai tuyên truyền đối các đối tượng là người lao động trong các khu công nghiệp xuống trực tiếp doanh nghiệp hướng dẫn khi mà có khó khăn vướng mắc để các doanh nghiệp sớm hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân cấp huyện phê duyệt người lao động được thụ hưởng cái chính sách một cách sớm nhất.
Chính sách hỗ trợ người lao động thuê nhà ở của chính phủ đã phần nào giúp cho người lao động giảm nhẹ gánh nặng chi phí sinh hoạt, tạo động lực phát triển sản xuất. Tỉnh Thái Nguyên đã giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thành hồ sơ, thực hiện chi trả tiền hỗ trợ nhà thuê trọ cho công nhân, người lao động theo đúng quy định của pháp luật.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý khán giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, ngày hôm nay 13 tháng 8, trưa chiều trời nắng gián đoạn, trời nhiều mây, gió nhẹ, khá mát mẻ tại các khu vực của tỉnh Thái Nguyên. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 24 đến 30 độ. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có lúc mưa rào và dông, trưa chiều nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Phía đông, gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, nhiều mây, đêm có mưa rải rác và có nơi có dông, trưa chiều nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Phía tây, gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, nhiều mây, đêm và sáng có lúc mưa rào và dông, trưa chiều nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, nhiều mây, đêm có mưa rải rác và có nơi có dông, trưa chiều nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, nhiều mây, đêm và sáng có lúc mưa rào và dông, trưa chiều nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ được giảm 50% lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 toàn trình. Đây là giải pháp của tỉnh nhằm khuyến khích người dân doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ cung cấp trực tuyến, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số. Theo đó, các tổ chức cá nhân sẽ được giảm 50% mức phí đối với 6 loại lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 toàn trình trên địa bàn tỉnh, như lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí hộ tịch và lệ phí cấp chứng minh nhân dân, lệ phí cấp giấy phép cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hoạt động trên địa bàn tỉnh, lệ phí cấp giấy phép xây dựng, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính của Thái Nguyên. Hiện nay tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến mức độ 4 trên toàn tỉnh đạt 67,8%. Việc giảm 50% lệ phí sẽ góp phần khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ trực tuyến, giúp người dân doanh nghiệp giảm thời gian và chi phí đi lại, tăng tính công khai minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính.
Từ nguồn lực của chương trình hỗ trợ bò cái nuôi sinh sản thuộc dự án phát triển nông thôn miền núi do tổ chức Korea Food for the Hungry International tài trợ, nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện Phú Lương đã có thêm điều kiện ổn định kinh tế gia đình và vươn lên thoát nghèo. Tại địa bàn huyện Phú Lương, dự án được thực hiện từ năm 2012 ở 4 xã là Ôn Lương, Phủ Lý, Hợp Thành và Phú Đô. chương trình hỗ trợ bò cái nuôi sinh sản được triển khai với cách thức là cho vay bò cái giống. Đối tượng được thụ hưởng là hộ nghèo. Theo đó, mỗi hộ tham gia sẽ được vay một con bò cái giống sinh sản từ 8 đến 10 tháng tuổi, khối lượng trung bình từ 110 đến 120 kg. Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản, quy trình trồng cỏ làm thức ăn và cách làm chuồng trại. Từ năm 2012 đến nay, chương trình đã hỗ trợ 153 con bò cái giống cho 153 hộ nghèo. Đến nay, 100% hộ được hưởng lợi từ chương trình đã thoát nghèo.
Từ đầu năm đến nay, sản lượng khai thác than trên địa bàn tỉnh đạt gần 820.000 tấn, giảm 55.000 tấn so với cùng kỳ của năm 2021, tương đương giảm 6,4%. Nguyên nhân là do trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có một số mỏ than đã hết hạn giấy phép, dừng hoạt động do sai phạm, như mỏ than Bá Sơn, công suất khai thác là 33.000 tấn một năm, mỏ than Phấn Mễ, công suất khai thác khoảng 100.000 tấn trên năm, mỏ than Yên Phước, công suất khai thác 10.000 tấn trên năm. Theo báo cáo của ngành công thương, Thái Nguyên có 15 mỏ than được cấp phép, trong đó có 5 mỏ hoạt động với sản lượng khai thác khoảng 1,425 triệu tấn than sạch một năm, đáp ứng được khoảng 90% nhu cầu nguồn phục vụ sản xuất của các đơn vị trong tỉnh.
Chiều ngày 12 tháng 8, lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phổ Yên đã đến thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho gia đình cháu bé sinh năm 2020 trú tại xóm Cơ Phi 3, xã Vạn Phái vừa bị tai nạn đuối nước. Theo thông tin của Ủy ban nhân dân xã Vạn Phái cho biết, vào khoảng 11 giờ ngày 12 tháng 8, gia đình anh Dương Văn Tân về nhà thì phát hiện con mình bị đuối nước ở ao ngay cổng nhà. Trước đó, cháu bé tự chơi ở nhà một mình do sử dụng xe đạp mất kiểm soát đã lao xuống ao trước nhà dẫn đến tử vong. Để kịp thời thăm hỏi động viên gia đình, đoàn công tác của thành phố Phổ Yên đã trao số tiền 3 triệu đồng được trích từ quỹ bảo trợ xã hội của thành phố động viên gia đình cháu bé vượt qua khó khăn mất mát.
Thông tin trên lĩnh vực thể thao, sáng nay 13 tháng 8, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với báo Thái Nguyên, Đài phát thanh truyền hình tỉnh tổ chức khai mạc giải bóng bàn cầu lông các cơ quan báo chí tỉnh Thái Nguyên. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên, 15 tháng 6 năm 1992, 15 tháng 6 năm 2022. 60 năm ngày thành lập báo Thái Nguyên, 25 tháng 8 năm 1962, 25 tháng 8 năm 2022. 30 năm phát sóng chương trình truyền hình của Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên, mùng 2 tháng 9 năm 1992, mùng 2 tháng 9 năm 2022. Ngày sau lễ khai mạc, gần 100 vận động viên của 8 cơ quan đơn vị đã tham gia thi đấu ở các nội dung đôi nam nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi lãnh đạo với môn bóng bàn và đôi nam nữ, đôi lãnh đạo với môn cầu lông. Giải bóng bàn cầu lông các cơ quan báo chí được tổ chức trong một ngày 13 tháng 8 nhằm mục tiêu đẩy mạnh và cổ vũ tinh thần rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong những người làm báo tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, thông qua giải nhằm tạo sự gắn kết giữa các cơ quan báo chí của tỉnh với các sở ban ngành, trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông các huyện, thành phố.
Thưa quý thính giả, trong xu thế hội nhập hiện nay đã mang đến nhiều dòng âm nhạc hiện đại mới mẻ, hấp dẫn thị hiếu người nghe. Và chính điều này khiến cho âm nhạc truyền thống nói chung và các loại hình biểu diễn nhạc cụ truyền thống nói riêng dường như bị bỏ lại phía sau. Làm gì để có thể duy trì và phát triển âm nhạc truyền thống trước xu hướng phát triển âm nhạc phương Tây như hiện nay chính là một trong những thách thức không nhỏ được đặt ra đối với các cơ quan quản lý nhà nước và nhất là những cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp. Trước thực tại này, đòi hỏi rất nhiều giải pháp mang tính cấp thiết. Mời quý thính giả cùng phóng viên Xuân Lương tìm hiểu nội dung này qua bài viết sau.
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc được biết đến là một cái nôi đào tạo các loại hình nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật truyền thống với khoa âm nhạc là chủ đạo. Bên cạnh các nhạc cụ phương Tây đang được giảng dạy như piano, guitar, thanh nhạc, organ, thì nhạc cụ truyền thống cũng là một phần được nhà trường chú trọng quan tâm để duy trì và phát triển loại hình nghệ thuật này. Theo chia sẻ của ban chủ nhiệm khoa cho biết, nếu như các sinh viên theo học nhạc phương Tây phải tự chủ động lo phần nhạc cụ, thì các học sinh theo học nhạc cụ truyền thống lại có phần được ưu ái hơn khi nhà trường đã có những sự đầu tư riêng cho các sinh viên theo học các loại hình nhạc cụ dân tộc như đàn huyệt, sáo trúc, đàn bầu, đàn tam. Nói về sự đầu tư cho sinh viên theo học âm nhạc dân tộc, Thạc sĩ Trần Quang Hưng, trưởng khoa âm nhạc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc chia sẻ.
Nhà trường đã có những cái biện pháp như là trang bị cho các em với tất cả các loại nhạc cụ, các em đến đây là các em chỉ học thôi. Đặc biệt là năm 2021-2022 này thì chúng tôi có một cái chương trình đó là đào tạo các em âm nhạc truyền thống nó thiên về tài năng.
Dù đã có những chương trình khuyến khích sinh viên theo học nhạc cụ truyền thống với những chế độ ưu đãi, nhưng có một thực tế là xu hướng sinh viên theo học các loại hình nghệ thuật truyền thống nói chung và âm nhạc truyền thống nói riêng không nhiều. Điều này được thể hiện rất rõ trong việc tuyển sinh. Nếu như trước đây, học sinh ở các tỉnh như Thái Nguyên, Bắc Cạn, Hà Giang, Yên Bái, Lạng Sơn đến đăng ký tuyển sinh rất nhiều, thì nay số lượng đã giảm đi đáng kể. Bên cạnh đó, giảng viên các bộ môn còn phải trực tiếp đi đến các tỉnh để tuyển sinh với hy vọng đại cát tìm vàng. Bởi ngay cả khi đã tìm được học sinh hội tụ đầy đủ các yếu tố về hình thức và năng khiếu thì cũng vấp phải rào cản từ phía gia đình và muôn vàn lý do khác. Nói về những khó khăn trong công tác tuyển sinh, nhất là với nhạc cụ truyền thống, giảng viên Sầm Ngọc Ánh, bộ môn sáo trúc khoa âm nhạc, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc chia sẻ.
Hiện nay trên cả nước thì những em mà có cái niềm đam mê với âm nhạc dân tộc là thực sự là cũng rất là hiếm. Và để tuyển các em ở trên các cái vùng sâu vùng xa như vậy thì chúng tôi cũng đã phải chọn lọc cũng như là hướng cho các em. Các em đăng ký ký học cái bộ môn, những cái bộ môn nhạc cụ truyền thống hiện nay thì cũng rất là ít.
Bên cạnh những khó khăn trong công tác tuyển sinh thì một trong những yếu tố khiến cho sinh viên theo học âm nhạc truyền thống ít mặn mà với loại hình này đó chính là yếu tố thị trường. Có thể nói trước sự phát triển nhanh của các thể loại âm nhạc mang tính thị trường mà giới âm nhạc vẫn gọi là mì ăn liền. Với sự sôi động cuốn hút như nhạc pop, rock, swing được thể hiện bằng các loại nhạc cụ phương Tây như piano, guitar hay violon hay flutter tạo nên sắc màu đa dạng khiến cho âm nhạc truyền thống có phần hụt hơi trong sự phát triển chung. Dù vậy, ở những khía cạnh riêng vẫn có những bạn trẻ đang nỗ lực trong hành trình tìm cho mình những hướng đi riêng với nhạc cụ truyền thống. Sinh viên Đinh Trọng Quốc, khoa âm nhạc, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc chính là một trong những người như vậy. Sinh ra và lớn lên ở Bắc Cạn cùng với niềm đam mê sáo trúc, ngay từ nhỏ, Đinh Trọng Quốc đã theo học sáo trúc theo lối truyền tay để rồi những âm thanh bay bổng này đã khiến Quốc quyết định theo đuổi con đường học chuyên nghiệp. Sinh viên Đinh Trọng Quốc chia sẻ.
Em sinh ra và lớn lên ở Cao Bằng, em cũng rất là đam mê bộ môn sáo trúc. Nên là em đã thi xuống trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, chuyên ngành sáo trúc để em theo đuổi đam mê của mình. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này có một nghề nghiệp ổn định để nối tiếp ước mơ của em.
Cũng giống như Đinh Trọng Quốc và nhiều sinh viên đã lựa chọn con đường học âm nhạc dân tộc thì Trịnh Đức Bình cũng có mong muốn giản dị nhưng rất mãnh liệt với cây đàn nguyệt. Một loại nhạc cụ mà Bình đã theo học đến 3 năm nay. Em chia sẻ về cảm nhận khi học nhạc cụ này cũng như những mong muốn gắn bó với cây đàn.
Trong rất nhiều các bộ môn dân tộc thì em lại chọn bộ môn đàn nguyệt này để theo đuổi. Đam mê của mình nhất là tiếng đàn nó hay thì em muốn tiếp tục đi tiếp cái con đường của mình đến cuối cùng để giữ gìn cái bản sắc dân tộc của Việt Nam cũng như cho các thế hệ sau này.
Qua những chia sẻ của những người trong cuộc và thực tế cho thấy, nghệ thuật truyền thống nói chung và âm nhạc truyền thống nói riêng đã và đang bị tác động rất lớn bởi cơ chế thị trường. Dù vậy, âm nhạc truyền thống vẫn còn có chỗ đứng nhất định với những người còn nặng lòng với loại hình nghệ thuật này, dù cho đây là sự lựa chọn chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách và khó khăn. Thưa quý khán giả, những năm qua hoạt động của ngành thú y đã đóng góp hiệu quả cho công tác phòng chống dịch bệnh đàn vật nuôi và phát triển ngành chăn nuôi của tỉnh. Tuy nhiên trong năm 2021, hoạt động của ngành thú y cơ sở còn gặp nhiều khó khăn, thậm chí có nhiều xã không có nhân viên thú y. Trước thực trạng này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thông qua nghị quyết số 20 quy định chính sách hỗ trợ lực lượng nhân viên, cộng tác viên thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh, chính thức có hiệu lực vào tháng 1 năm 2022. Mục câu chuyện hôm nay, phóng viên Bá Hoàng có bài viết đề cập đến nội dung này, mời quý khán giả cùng nghe.
Phú Bình là huyện có tiềm năng thế mạnh về chăn nuôi. Đây cũng là sinh kế chính giúp nhiều bà con nông dân xóa đói giảm nghèo, nên khi nghị quyết 20 được triển khai đã đem lại rất nhiều lợi ích đối với hệ thống thú y cơ sở nói chung và người chăn nuôi nói riêng. Ông Dương Văn Đương, xóm ngoài xã Xuân Phương, huyện Phú Bình chia sẻ.
Nếu không có thú y thì bà con cũng không biết nó là bệnh gì. Nói chung là báo cái là thú y về ngay để kiểm tra xem là tình hình bệnh tật của gia súc như thế nào.
Theo nghị quyết số 20 quy định chính sách hỗ trợ lực lượng nhân viên, cộng tác viên thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thì ngoài một nhân viên thú y không chuyên trách, mỗi xã phường được bố trí thêm từ 2 đến 3 cộng tác viên thú y, hưởng mức hỗ trợ hàng tháng bằng 0,5 lần mức lương cơ sở. Dự ước kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ là 8,5 tỷ đồng trên năm, trích từ nguồn ngân sách của tỉnh và các địa phương. Ông Dương Xuân Khánh, nhân viên thú y xã Xuân Phương, huyện Phú Bình bày tỏ mong muốn.
Có cái nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thì chúng tôi là có chế độ cho lực lượng thú y cơ sở, là cho bản thân chúng tôi là về tâm lý là anh em đã sẽ thoải mái hơn, hay là cái tinh thần trách nhiệm của thú y cơ sở là chúng tôi là sẽ nâng cao cái tinh thần trách nhiệm để thực hiện cái, đặc biệt là trong công tác giám sát dịch bệnh ở cơ sở, hay là cái thực hiện kế hoạch tiêm phòng của Ủy ban nhân dân xã.
Ông Đỗ Đình Trung, chi cục trưởng chi cục chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh Thái Nguyên cho biết sự quan tâm hỗ trợ đối với lực lượng cán bộ thú y cơ sở.
Đội ngũ này thì hiện tại bây giờ là họ đã có trình độ, có chuyên môn rất là tốt rồi. Thì bây giờ chúng ta đảm bảo thêm cho họ những cái điều kiện là hỗ trợ cho họ. Thì với cái lực lượng như hiện tại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì ngành thú y đảm bảo là có các cái hệ thống chân rết là sẽ hỗ trợ cho ngành trong cái vấn đề khai báo dịch và phòng chống dịch bệnh tốt hơn.
Thái Nguyên là địa phương có tổng đàn gia súc gia cầm lớn, trong khi những năm gần đây dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi có chiều hướng tăng mạnh đã gây nhiều khó khăn và thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Chính vì vậy, việc hỗ trợ lực lượng thú y cơ sở hợp lý là một trong những yếu tố then chốt quyết định hiệu quả chăn nuôi, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh, thúc đẩy phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Chúng tôi xin điểm lại những thông tin đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Đoàn công tác tỉnh ủy Quảng Nam thăm và làm việc tại Thái Nguyên. Lãnh đạo tỉnh làm việc với các doanh nghiệp tại huyện Đại Từ. Thái Nguyên khẩn trương tiêm đủ mũi vaccine phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng. Tư vấn khoa học và công nghệ dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên và hầm lò mỏ vàng sa khoáng Nam Thung Lũng Khắc Kiệm, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai. Thái Nguyên giảm 50% lệ phí dịch vụ công trực tuyến. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự là những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Mời quý thính giả nghe bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có lúc mưa rào và dông, trưa chiều nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có lúc mưa rào và dông, trưa chiều nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có lúc mưa rào và dông, trưa chiều nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, đêm và sáng có lúc mưa rào và dông, trưa chiều nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, đêm và sáng có lúc mưa, trưa chiều nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Các tỉnh Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, ngày và đêm có mưa rải rác, có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
Những thông tin dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa. Tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Duy Hưng. Những người thực hiện Thu Thảo, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.
Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, để tránh nguy cơ xâm nhập và lây lan của virus cúm A, mọi người dân cần tiêm vaccine phòng bệnh cúm, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, hạn chế tiếp xúc gần với người có biểu hiện mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp. Khi tiếp xúc với người bệnh, phải đeo khẩu trang y tế. Người mắc bệnh cúm cần đeo khẩu trang và tránh đến chỗ đông người. Tăng cường sức khỏe và khả năng phòng bệnh bằng cách sử dụng các dung dịch sát khuẩn đường mũi, họng, mắt, cũng như kết hợp chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý để tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Làm thông thoáng nơi ở và nơi làm việc, thường xuyên lau chùi bề mặt, dụng cụ đồ vật quanh người bệnh bằng các chất tẩy rửa thông thường. Nên sử dụng thực phẩm gia cầm rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các sản phẩm gia cầm cần được nấu chín kỹ, chỉ mua gia cầm và sản phẩm gia cầm rõ nguồn gốc và đã được kiểm dịch, không bị bệnh, không ăn các loại gia cầm ốm, chết, không rõ nguyên nhân. Đối với các hộ chăn nuôi gia cầm, cần thực hiện các biện pháp an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi, mua con giống. thường xuyên thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi, tiêm phòng đầy đủ vaccine cúm gia cầm theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Khi có triệu chứng ho, sốt, đau đầu, mệt mỏi, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử trí kịp thời.